Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thâm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Võ Duy Tâm đến từ trung tâm sức khỏe nam giới Men's Health và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Rally Trần ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Tâm, xin chào chị Rally.
Vâng, xin chào chị Ali, xin chào Sanh Lê, xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Thầm Thì.
Xin chào bác sĩ Tâm, xin chào Sanh Lê, xin chào tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Dạ vâng, bác sĩ Tâm và chị Rally này, gần đây ấy, thì có một cái bảng xếp hạng về cái độ lớn của ngực thì mới đây người ta đã cho ra được cái danh sách kích thước vòng 1 của phụ nữ trên khắp thế giới. Trong đó thì Na Uy đứng hạng nhất và Đông Nam Á của mình thì lại ngậm ngùi ở vị trí cuối cùng. Và Việt Nam nhà mình cũng ở một cái vị trí khá là khiêm tốn là thuộc cái top quốc gia có phụ nữ có ngực nhỏ nhất thế giới, tức là thuộc cái size AA. Song song với đấy là những cái nỗi lo lắng, thắc mắc, băn khoăn của nhiều chị em rằng là vậy liệu cái sự nhỏ này thì ngực nhỏ thì không biết là nó có giảm mất cái sự hấp dẫn tình dục hay không, hay là nó có khiến giảm cái sự hấp dẫn của mình với đối phương hay không chẳng hạn. Vậy thì hôm nay đấy là lý do mà hôm nay Thầm Thì muốn mời bác sĩ Tâm với cả chị Ali đến để có thể giải đáp cho quý vị đánh giả của chúng ta những cái thắc mắc liên quan đến cái việc là liệu bầu ngực của mình quyết định ra sao trong việc hấp dẫn tình dục, và ngực to hay nhỏ thì nó có quan trọng hay không. Rất là mong hôm nay chúng ta sẽ cung cấp cho quý vị đánh giả của chúng ta những cái câu trả lời là sắt đá nhất ạ. Vâng, và Sanh Lê cũng xin nhắc lại một lần nữa quý vị thính giả, lịch phát sóng của Thẩm Thì 8 giờ tối thứ 6 hàng tuần quý vị nhé. Bác sĩ Tâm này, đầu tiên thì Sanh Lê muốn hỏi một chút là theo cái tiêu chuẩn y học ấy, thì ngực ra sao được coi là đúng tiêu chuẩn và thế nào thì được coi là một ngực to ạ?
Nếu mà gọi là một cái tiêu chuẩn về cái đẹp đó thì rất là khó để có được một cái gọi là cái tiêu chuẩn mà gọi là áp dụng cho tất cả mọi người và luôn đúng. Ví dụ điển hình như chúng ta thấy rằng là trước đây trên không gian mạng nó có thể có một số cái trào lưu về cái chuyện là các bạn thử kéo, tức là chụp một tấm hình, sau đó người ta đưa, người ta gọi là một cái gọi là cái tỷ lệ vàng trên gương mặt. Tôi nói một cái trường hợp ví dụ như để mình nói cái vấn đề ngày hôm nay, thì các bạn có một cái trào lưu là các bạn chụp tấm hình của mình, sau đó các bạn sẽ dùng Photoshop để kéo và căn chỉnh mắt, mũi, miệng và mọi thứ của mình theo cái tỷ lệ vàng. Thì đúng là cái trào lưu đó nó sẽ có được nhiều trường hợp là rất là đẹp, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp là sau khi mà chỉnh xong mình nhìn thấy rất là kỳ. Cho nên thành ra là ngay cả một cái tỷ lệ vàng á, thì nó không phải lúc nào cũng chính xác, và có một số cái trường hợp nó sẽ lệch ra khỏi cái đó. Và như vậy thì cái chuyện mà cái kích cỡ của vòng 1 nó cũng như vậy. Thật ra thì người ta cũng có những cái tiêu chuẩn, ví dụ cái tiêu chuẩn mà đơn giản nhất ở trong thẩm mỹ, người ta nói rằng là ví dụ như ngực mà đúng tiêu chuẩn thì thông thường là nó không phải cân đối và hài hòa với cơ thể của mình, và người ta lấy nó khoảng cái vòng 1, tức là chúng ta đo mà quanh với vòng ngực và đi qua hai nhũ hoa và đưa ra phía sau hết một vòng ngực, thì cái vòng ngực đó nó khoảng bằng khoảng 1/2 so với chiều cao cơ thể của một người, thì nó là tương đối chuẩn, tức là cỡ đó. Thì nếu mà giả sử như mà cái con số nó sẽ vượt qua khỏi cái mức độ đó thì có thể là nó to, người ta đánh giá là nó to, còn nếu mà nằm trong khoảng đó thì người ta nói là tương đối hài hòa. Tuy nhiên thì cái tiêu chuẩn, một lần nữa mình nói là cái tiêu chuẩn là như vậy, nhưng mà có nhiều người áp đúng với tiêu chuẩn nhưng mà nhìn nó lại không cân đối, nhiều người thì phải áp đúng tiêu chuẩn thì nó lại cân đối, cho nên thành ra nó rất là đa dạng. Mình biết cái tiêu chuẩn đó nhưng không phải lúc nào phải cố gắng đi theo cái tiêu chuẩn đó thì nó mới đẹp. Mình nói như vậy nói chung, nhưng mà người ta cũng có thể đưa ra một số con số cụ thể. Ví dụ như là phụ nữ mà cao khoảng 1,5 m đi, thì số đo vòng 1 tương xứng là nó tầm khoảng 76 cho đến 80 cm chẳng hạn như vậy. Và tương ứng ví dụ như là cao 1,55 m thì vòng ngực lý tưởng có thể là khoảng 78 đến 83. Đấy, tương tự sau 1,6 m thì người ta cũng đưa ra con số tiêu chuẩn ví dụ là từ 83 đến 86 cm, và nếu mà cao từ 1,7 m trở lên thì vòng ngực lý tưởng là khoảng tầm 91 đến 93 cm. Nhưng mà một lần nữa thì mình nhấn mạnh rằng là gì, làm thế nào để mình đưa ra một cái ngực chuẩn là như thế nào đó thì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố ha. Ngoại trừ cái việc là kích cỡ ra, nó còn cái câu chuyện là về cái độ săn chắc, cái mức độ hài hòa với lại cơ thể của mình ha, cái vòng eo của mình ra làm sao nữa, vòng 1, vòng 2, vòng 3 của mình nó như thế nào, nhiều khi nó cũng có những cái tiêu chuẩn nhất định kèm theo ha. Và đồng thời nó là còn là cái sự tự tin của cái người đó nữa, tức là bản thân cái người đó người ta cảm thấy như thế nào là họ cảm thấy tự tin nhất, cho nên thành ra là có nhiều vấn đề còn phải nói về chuyện này lắm ha.
Nhưng mà bác sĩ Tâm, như Sanh Lê biết là có một cái nghiên cứu phát hiện được phụ nữ ngực lớn thì có cái mức độ hormone estradiol giữa chu kỳ có thể làm tăng cái khả năng sinh sản. Không biết cái này có đồng nghĩa với cái việc là có thể nào phụ nữ ngực nhỏ thì đồng nghĩa với việc cái việc yếu trong khả năng sinh sản của người ta không, hay là yếu trong chuyện ấy mà?
Nếu mà giả sử mình nói như vậy á, thì thật sự rất là tội nghiệp cho những cái người mà có ngực nhỏ luôn. Mà nếu mà giả sử mình nói như vậy á, mà cái điều đó mà thật sự là một cái sự thật mà đúng đó, thì mình thấy mà mình nói như vậy là coi như là sao, là cái dân châu Á của mình là như đẻ không được, mà dân châu Âu nó phải đẻ nhiều hơn. Nhưng mà thực tế thì mình sao, mình thấy sao, châu Âu bây giờ dân số đang già cỗi đi, người ta không chịu đẻ, hoặc thậm chí người ta đẻ không được. Châu Á mình thì đẻ phà phà luôn, cho nên thành ra là mình nhìn thấy một cái sự thật như vậy thì rõ ràng là mình phải coi lại cái mức độ chính xác của cái nghiên cứu đó. Có thể là nó mức độ chính xác là sao, tại vì nó chính xác tới độ nào. Ví dụ như chính xác tới cái độ là người ta làm một cái khảo sát và người ta thấy rằng là đối với những người phụ nữ có kích thước ngực lớn thì cái nồng độ estrogen trong máu của họ ở một thời điểm nào đó trong cái chu kỳ kinh nguyệt có thể nó cao. Đúng, điều đó có thể đúng, không sai. Tại vì estrogen nó liên quan trực tiếp đến cái việc đó là khi có estrogen thì nó sẽ tạo ra một số cái sự chuyển hóa và nó sẽ đưa ra những cái tín hiệu để yêu cầu cơ thể nó tích trữ mỡ ở một số cái vị trí như mình nói từ ban đầu, tức là tích trữ mỡ ở ngực với lại là ở mông của người phụ nữ. Thậm chí đối với nam giới mà họ có nhiều estrogen trong máu thì nhiều khi là nó cũng làm tăng cái sự tích trữ mỡ ở vùng ngực với lại vùng mông luôn. Chủ yếu là ngực chúng ta thấy rõ ràng hơn. Vậy cho nên thành ra cái yếu tố chính xác là gì? Có thể nó làm tăng cái nồng độ estrogen, đồng ý nha. Nhưng không làm tăng mà kiểu là đồng thời với nhau, hai cái điều đó nó đồng thời với nhau, tức là cái người có ngực lớn chút xíu hoặc là cái lượng mỡ trong người nó nhiều chút xíu thì hệ cái nồng độ estrogen và các men chuyển hóa của nó có thể cao hơn chút xíu. Tuy nhiên á, thì mình phải quay lại câu chuyện là khi estrogen tăng liệu có thật sự là làm tăng khả năng sinh sản hay không, thì cái điều đó là cái điều chúng ta phải đặt một dấu chấm hỏi. Bởi vì cái khả năng sinh sản của người phụ nữ nó không chỉ phụ thuộc vào nồng độ estrogen không đâu, mà nó phụ thuộc rất là nhiều vào những cái hormone sinh dục khác. Nó phụ thuộc vào progesterone trong máu như thế nào, nó phụ thuộc vào cái testosterone trong máu của người nữ như thế nào luôn. Cái chu kỳ kinh nguyệt của họ ra làm sao, đúng không? Rồi những cái cấu trúc giải phẫu khác về dạ con, về tử cung, âm đạo các thứ vân vân, rất là nhiều cái yếu tố nó tác động vô trong đó. Cho nên thành ra là cái việc đó mình nghĩ rằng nó sẽ không có hoàn toàn chính xác. Nói thêm một cái hình ảnh nữa để nhiều người mình nhìn lại cuộc sống xung quanh mình đi, một cái hình ảnh là gì, có những chị sao ngực rất là lớn nhưng mà sanh con xong kêu là chắc là sanh con dễ nè, rồi nuôi con cũng dễ luôn tại sữa này nó sẽ nhiều, nhưng không, không phải người phụ nữ nào ngực lớn cũng có nhiều sữa cho con, mà ngược lại những cái người nào ngực nhỏ 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 gì đó mà sữa phà phà luôn, sanh sanh cũng dễ mà sau khi sanh xong nuôi con rất là khỏe, con nó bú rất là tốt bởi vì cái nguồn sữa rất là dồi dào, chẳng hạn như vậy.
Mình có nhắc đến cái việc là hormone nó có ảnh hưởng tới cái kích thước của vòng một rồi ấy. Vậy thì cái việc này nó nói lên cái gì về cái mức độ ham muốn tình dục của người đó? Nếu mà cái nồng độ hormone cao, cái lượng tích mỡ cao thì ngực của người đó cũng to, cũng đồng nghĩa là to thì là muốn nhiều hay là bé là muốn ít không ấy?
Trong một cái cơ thể của cả hai giới, cả nam và nữ, thì đều sẽ có cả cái nồng độ hormone testosterone và estrogen, nghĩa là nó ưu thế ở cái hormone nào mà thôi. Thì đối với nữ giới thì nó sẽ ưu thế về estrogen hơn, cho nên về một cơ bản một cách tự nhiên á, thì cái mô tuyến vú ở cái người nữ nó sẽ cơ bản nó sẽ nhiều hơn so với lại cái mô tuyến vú ở người nam. Và mô tuyến vú đó và nhiều khi nó bao gồm luôn cả là cái mỡ ở vùng ngực nó cũng sẽ nhiều hơn so với lại người nam, dẫn đến cái chuyện là mình nhìn thấy một cái đặc điểm nhãn tiền mà tất cả chúng ta đều thấy là cái vòng một và tuyến vú của người nữ lúc nào nó cũng sẽ nảy nở hơn và nó khác biệt so với nam giới. Tuy nhiên thì nếu mà nói là giả sử như là cái ngực vòng một mà càng lớn thì người đó có ham muốn tình dục nhiều và cái vòng mà nhỏ có lẽ có xu hướng là ít nghĩ đến tình dục không, thì cái này là nó chưa chắc gì nữa là nó chính xác, thậm chí là nó sai sự thật á. Cái ham muốn tình dục của người nữ nhiều khi nó không phải là do cái nồng độ estrogen nó tạo ra. Đặc tính sinh dục nữ và những cái sự dịu dàng, những cái đặc tính của người nữ nó riêng thôi, còn về cái ham muốn tình dục thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Người ta thường đề cập đến cái nồng độ testosterone trong cái cơ thể người nữ cũng là một thứ có thể liên quan đến cái mức độ ham muốn nhiều hay ít của người nữ. Một cái đặc điểm nữa mà chúng ta cũng cần phải biết rằng là cái việc mà một người có nồng độ estrogen cao thì cũng đôi lúc nhưng cũng không đồng nghĩa với chuyện rằng là họ bắt buộc và họ là chắc chắn sẽ có một cái vòng một lớn. Tại vì là estrogen là một chuyện, đó là estrogen giống như cái chìa khóa gì đó, mình muốn mở cánh cửa mình đi vào trong mình tạo được ấy, thì estrogen nó giống như cái chìa khóa thì nó cần phải tới được cái mục đích và nó phải gắn lên những cái ổ khóa phù hợp với nó thì mới được. Thì tức là người nào mà có nhiều thụ thể với estrogen tại vùng ngoại vi, đặc biệt là cái vùng vùng ngực chẳng hạn như vậy, thì nó sẽ gắn lên và nó sẽ tạo ra cái đặc tính đấy. Cho nên thành ra là không phải ai có nồng độ estrogen cao thì cũng cũng sẽ có cái vòng một lớn đâu. Có những người nhiều khi estrogen cao nhưng mà nó cũng bình thường, hoặc là nó thậm chí nó còn không có, tại vì có thể là cái cơ chế về cái ổ khóa ở ngoài hoặc là cái cơ quan đít nó không có nhận cái tín hiệu đó, thì nhiều khi nó cũng chưa chắc. Vậy cho nên thành ra là cũng khó mà chúng ta đưa ra một cái nhận định một chiều nào đó về cái chuyện là một cái người có nồng độ estrogen cao thì dẫn đến vòng một lớn, và từ đó vòng một lớn thì sẽ dẫn đến cái ham muốn tình dục nó nhiều. Thì bác sĩ có thể cho mọi người một vài góc nhìn để mọi người nhìn nhìn nhận và đưa ra câu trả lời cho mình.
Vâng, bác sĩ Tâm này, với nam giới thì như chia sẻ của mọi người cũng như là bản thân bác sĩ Tâm chẳng hạn, thì với cái vòng một của nữ giới thì nó có tác động từ cái sức hấp dẫn tình dục ra sao với nam giới ạ?
Cái vòng một thì nó có thể là nó đại diện cho cái sự nữ tính và cái sự quyến rũ của người phụ nữ, một trong các yếu tố để thể hiện cái điều đó. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên, thật ra thì chúng ta cũng không nên quá xem trọng cái vòng một, tức là không phải lúc nào chúng ta cũng phải nhất định phải có một cái vòng một nó to hay là nó đẹp rồi nó săn chắc rồi thế này thế kia thì mới được, mà bởi vì cái sự quyến rũ về mặt tình dục nó còn có rất nhiều chuyện khác nữa, thì có thể vòng một nó là một trong các yếu tố kích thích, là một trong những yếu tố ban đầu, nhưng mà sau đó nữa nếu giả sử như một cái cô mà cũng có một cái vòng một tốt ok rồi mình cảm thấy mình thích thú, mình nói chuyện mình trò chuyện như cũ, nhưng mà mình phát hiện ra là cổ hoàn toàn cái tính cách của hoàn toàn họ không hợp với mình hay là những cái điều khác nó không ok, thì thật ra cuối cùng thì cái kết cục chung nó vẫn là cũng không có đủ sự kích thích, là đủ sự gắn kết. Cho nên thành ra là cái sự hấp dẫn tình dục của một người nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, ví dụ như là tổng quan hình thể, cái sự hài hòa của các bộ phận cơ quan trong cơ thể của mình, cái diện mạo của họ như thế nào, tư thế, cử chỉ, cảm xúc, và cái đặc biệt quan trọng của người phụ nữ là cái sự tự tin của họ ra làm sao nữa. Là nhiều khi là mình có quyền đánh giá, đó là mình khi mà mình nhìn thấy mình có quyền đánh giá, dĩ nhiên là đánh giá thì đánh giá trong lòng này là cái thứ thôi, còn nếu mà giả sử mà chúng ta đi body shaming người khác là cái điều không đúng rồi, nhưng mà đại khái là mình quan sát một cái người phụ nữ thì mình cũng có quyền có những cái nhận định riêng của mình về cái chuyện à cái ngực của có ok không, cái eo ok không, cái mông có ok không, chẳng hạn như vậy, theo cái quan điểm cá nhân của mình đánh giá gì thôi. Nhưng mà nếu giả sử như cái người phụ nữ họ vẫn cảm thấy tự tin về mọi thứ của họ, bao gồm luôn cả vòng ngực, thì nó cũng là một cái tiền đề để họ dùng chính cái sự tự tin của mình để mà quyến rũ, hà để mà có một cái sự gắn kết với lại cái người nam chẳng hạn như vậy. Tóm lại là mình đánh giá rằng là ngực là một trong những yếu tố quan trọng, một trong những cái yếu tố mà người nam họ sẽ rất quan tâm, nhưng mà nó không phải là yếu tố duy nhất và chắc chắn là không thể nào là yếu tố duy nhất, mà còn rất nhiều yếu tố khác. Bản thân mình thật ra thì đối với vợ mình thì sau khi mà vợ sinh đứa con đầu tiên thì nó cũng có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra với vòng một của bạn. Và thật sự đối với mình, bạn thường xuyên thể hiện cái bạn không có tự tin, bạn nói với mình bạn không có tự tin, và bạn cũng hay trách yêu đứa con của bạn bởi vì sinh xong đứa con thì nó nảy sinh rất nhiều vấn đề như vậy. Nhưng mà mình rất là hay an ủi bạn và mình nói một cái câu thật sự là thật lòng luôn, là mình không bao giờ nghĩ xấu một cái chuyện đó cả, mà mình luôn động viên bạn để mà nói rằng là cái điều đó nó không quan trọng, nó không phải là cái thứ quan trọng nhất. Quan trọng là em cảm thấy tự tin, và nếu em cảm thấy nó là cái điều không tự tin với em thì em cố gắng em làm cái điều gì đó để em cải thiện, để em cảm thấy nó vui hơn. Còn đối với Liên Anh thì anh cảm thấy cái chuyện đó hết sức bình thường, tại vì em đã làm cái thiên chức rất là quan trọng về sinh đẻ rồi, nên thành ra đây là một cái, có thể là một cái hậu phía sau mà em muốn cải thiện, thì hoặc ra mình vẫn có cách để mình làm thì em cứ cố gắng thôi. Thì mình nghĩ rằng là đối với riêng mình thì đồng ý thống nhất rằng là mình sẽ vẫn rất thích được cắm, nhưng nó không phải là yếu tố quan trọng nhất. Nên là cũng có câu chuyện để mình có thể chia sẻ với mọi người.
Ngực chắc chắn là quan trọng trong công việc tăng ham muốn hay là hấp dẫn đối phương, bởi vì nó là một thứ được khẳng định từ ngàn đời nay rồi. Cái việc có một bộ ngực đẹp thì chắc chắn sẽ thu hút nhiều ánh nhìn hơn, rồi khiến cho nam giới tập trung sự chú ý vào mình hơn. Tuy nhiên vấn đề ở đây lại là như thế nào là đẹp ở trong mắt mỗi người. Mỗi một người đàn ông người ta sẽ có một cái gu ngực khác nhau, chứ không phải là cứ ngực to, cứ ngực phải như đầu tàu cao tốc, đại loại là nó như một quả núi ấy. Không phải cứ như thế mới là một bộ ngực đẹp. Bởi vì sao? Vì có người thích cái kiểu non nớt, chung chung, núm cau chưa trưởng thành như kiểu Lolita. Có người thì lại thích được cầm nắm vừa tay, mà lại cầm nắm nhưng không phải là cái kiểu thịt tràn qua kẽ ngón tay đâu, một bàn tay nắm không hết. Có người thì ngược lại lại thích cái cảm giác bị đè tới ngạt thở, không ngạt thì không vui, tức là ngực phải to, phải đè lên mặt được mới cảm thấy là vui. Có người thì lại yêu tha thiết hai cái quả bước của vợ, nâng niu tung hứng, quàng cổ các thứ. Các cụ đã có câu rồi, người tình trong mắt hóa tây thi. Thì khi mà người ta yêu nhau ấy, thì tự nhiên những cái bộ phận ở trên cơ thể hay là nhan sắc ấy, trên cái người mà mình yêu ấy, tự nhiên nó được thăng hạng lên. Thì cái việc mà cái gu ngực này nó cũng như thế. Có thể bình thường em không thích cái gu này, thế nhưng vì đấy là người yêu em nên là em cảm thấy nó đẹp, em cảm thấy là mình có một cái tình cảm đặc biệt với cái điều đấy. Có thể trong mắt người khác thì cái bộ ngực đấy nó không đúng gu, không đẹp, không thu hút, nhưng mà vì đấy là người yêu mình, thế nên là nhìn thấy cái gì cũng đẹp, cũng cuốn hút, cũng gợi tình. Thế nên là cái chuyện mà ngực nó có quan trọng trong việc tăng ham muốn hay không thì điều đó chắc chắn là đúng. Thế nhưng nó lại còn phụ thuộc vào cái chuyện, cái gu của người đàn ông đấy nó là như thế nào nữa. Mà thường ấy thì khi mà người đàn ông người ta bị có một cái đặc biệt với một người phụ nữ rồi ấy, thì trong mắt họ những cái có thể tưởng như là khuyết điểm hay là tưởng như nào đấy thì nó cũng đều được xí xóa hết. Cái kiểu là nhìn nhau qua một cái lớp filter rồi ấy. Bây giờ có rất là nhiều cách quần áo các thứ để che những cái khuyết điểm và tôn lên những cái ưu điểm của bản thân mà. Ví dụ như là bralette chẳng hạn nhé, thì những cái đấy chỉ có người ngực nhỏ hoặc ngực trung bình mới dùng được. Còn những người ngực to, những người mà ngực mà được gọi là bị ghen, được ghen tị ấy, thì lại muốn mặc cái đấy thì lại không được, bởi vì trông nó rất là, cái nét nó sẽ không tạo thành vẻ đẹp. Thế nên là khi mà chúng ta có một bộ ngực như thế nào. Thì tốt nhất là chúng ta hãy chăm sóc cho cái bộ ngực đấy nó được săn chắc, nó được khỏe mạnh, để cho cái bộ ngực của mình ấy nó luôn ở cái trạng thái mềm mịn mướt, thay vì là cố gắng nghĩ đến là mình phải có ngực to. Thực ra những người ngực to thì thường lại hay bị vấn đề về cuộc sống, vì ngực to thì đau lưng, mà bây giờ cuộc sống Gen Z nó đã đủ gọi là có vấn đề rồi, nếu bây giờ lại còn sở hữu một bộ ngực to nữa thì chị nghĩ là nó sẽ không cân xứng với cơ thể một tí nào cả.
Nói chung là về cái việc đó là nếu mà cái ngực nó nhỏ quá thì nó cũng không phải là cách hay, mà cái ngực mà nó to quá thì nó cũng không phải là điều tốt. Mình cứ hình dung một cái bạn mà 1,5 m mà vòng ngực 90 thì thật sự là nó cũng hơi căng. Nói chung là nhìn nó sẽ không có cân đối lắm. Và bên cạnh đó cái việc đó là tác động của thời gian. Thật ra theo tác động của thời gian rồi, người phụ nữ nào cũng sẽ đối diện với lại cái sự sa trẻ ở vùng ngực. Thật sự là như vậy, đi theo thời gian. Và đồng thời chồng đó một cái, nãy giờ mình nói rất nhiều là cái chuyện về chuyện sinh đẻ với lại con cái. Đúng là có một sự thật là chị Rally nói, mình cũng đồng ý cái chuyện rằng là nó tùy theo cái cơ địa của mỗi người, với lại là cái chế độ ăn uống tập luyện của người phụ nữ sau khi mà sanh á. Dĩ nhiên cái nó sẽ khác nhau ở tùy người. Có những người họ có dành nhiều thời gian để chăm chút hơn, ăn uống tập luyện và chăm sóc con cho con bú thì nó tốt, cho nên thành ra nhiều khi cái vòng một vẫn còn giữ được ở mức độ nào đó. Còn có một số người phụ nữ không phải họ không muốn, mà nhiều khi cái điều kiện về việc chăm con nó khó khăn, với là điều kiện kinh tế khó khăn, hay là nhiều cái vấn đề khó khăn khác làm cho họ không có thời gian, không có đủ tâm trí để mà tập luyện hay gì hết, thì nhiều khi là nó cũng sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Và nó sẽ có luôn cả hai trường phái. Có những người là sau khi sanh xong, chúng ta có cái câu nói là gì, gái một con thì trong mòn con mắt. Thì thật ra là người ta cũng nói rằng là cái bầu ngực của người phụ nữ sau sanh xong thì có thể rằng là nó sẽ có sự tăng về cái mô tuyến vú, và nó sự tăng lên về cái lượng tích trữ mỡ nữa, cho nên thành ra cái kích cỡ của vòng ngực có thể nó to hơn là có nha. Cho nên bởi vậy ông bà mình mới có cái câu đó, cái câu là gái một con mà trong mòn con mắt. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái trường hợp là sau khi mà sanh nở xong và cho con bú trong một khoảng thời gian thì nó bị teo đét. Teo đét làm cho cái vú của mình nó sẽ mất đi cái độ đàn hồi, nó mất đi cái sự săn chắc. Cái này nó cũng tùy thuộc vào cơ địa cũng như là cái cách chăm sóc. Nếu mà giả sử mà mình một cái thai kỳ bình ổn, sinh đẻ một cách bình ổn, cháu nó sinh ra nó cũng là bú tốt, không có vấn đề gì trong quá trình mà cho con bú hết, thì những cái bệnh lý ví dụ là tắc sữa hay là viêm nhiễm áp xe vân vân các thứ, và sau khi mà sanh đẻ xong thời gian, người phụ nữ người ta có thời gian, có tâm sức để người ta điều chỉnh là chế độ ăn uống, điều chỉnh là chế độ tập luyện thể dục thể thao, thì có thể cái vòng một nó sẽ vẫn có giữ được. Nhưng mà cũng phải đồng ý cái chuyện rằng đúng là nó sẽ khó khăn trong một số tình huống, là nó sẽ sa trễ rất là nhiều và làm cho người phụ nữ họ rất là kiểu kém tự tin về chuyện đó. Tuy nhiên thì nãy giờ xuyên suốt cái buổi chia sẻ giữa mình với lại chị Rally với lại Sanh Lê, thì chúng ta thấy rằng một lần nữa người phụ nữ chúng ta còn phải hiểu rằng là chúng ta có rất nhiều vũ khí, chứ không phải chỉ mỗi vòng ngực. Vòng ngực nó chỉ là một trong những cái yếu tố, có thể là ban đầu, có thể là nó là cái ấn tượng đầu tiên. Nhưng mà về cái chuyện đường dài đó thì vòng một nó không phải là cái thứ quyết định. Một số cái yếu tố mình cũng nói chia sẻ xíu để cho mọi người nó rõ hơn, là vòng một của người nữ thì nó không phải là chỉ có mỗi mô mỡ không đâu, mà nó còn có mô tuyến. Mô tuyến cũng rất là quan trọng ha. Mô tuyến nó sẽ xen kẽ với lại mô mỡ, và cái những cái bệnh lý hay những cái vấn đề về teo đét hay là những cái vấn đề về cái chuyện là tăng kích cỡ thì nó đều có hai cái yếu tố, là tăng mô tuyến vú hay là tăng mô mỡ, hay là giảm mô tuyến vú hay là mỗi mô mỡ thì tùy. Còn cái chuyện mà chúng ta mà cải thiện thì thật ra mình nghĩ rằng là trước khi chúng ta nghĩ đến cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là kích vòng một chúng ta trở nên xấu, là kém tự tin về nó, thì đầu tiên hơn hết thì chúng ta cần phải nghĩ là chúng ta còn có vũ khí gì khác nữa hay không, mà chúng ta có thật sự là chúng ta nhất định là phải tân trang hay không. Tại vì khi một khi mà đã đụng tới dao kéo thì nó còn kéo theo rất là nhiều cái yếu tố sau đó, chúng ta phải cân nhắc cho nó kỹ. Mình nghĩ rằng là sau khi mà sanh đẻ xong, hoặc là khi mà chúng ta có cái bất thường ở trên cái vòng một, thì chúng ta hãy thử cố gắng. Thật ra ngày nay thì chúng ta sống hơi vội, cái gì chúng ta cũng muốn nó nhanh gọn lẹ. Chúng ta sẽ rất là hạn chế trong cái việc là hạn chế, hoặc là ít người sẽ lựa chọn đi con đường dài. Có nghĩa là chúng ta tập một cái bài tập, chúng ta nhiều khi là chúng ta tập 1 tháng, 2 tháng, một khoảng thời gian mà chúng ta thấy nó chả có thay đổi gì cả, và chúng ta cho rằng là thôi, không có hy vọng, không có một tia hy vọng nào cả, và chúng ta từ bỏ việc tập luyện, và sau đó chúng ta chọn những cái phương pháp, những cái can thiệp nó nhanh hơn. Chỗ đó cũng là một chỗ mà tất cả chúng ta cũng nên có một cái nhìn cho nó kỹ càng, liệu có phải là chúng ta đang sống hơi vội hay không. Chúng ta hãy thử trải nghiệm, mà chúng ta hãy kiên trì với một số cái bài tập, thì thật ra đôi lúc nhiều khi nó cũng có ở cải thiện ở mức độ nào đó.
Các chị em ạ, ngực ấy, nó chỉ là một trong những bộ phận cấu thành vẻ đẹp cơ thể của chúng ta thôi. Nếu mà bạn chưa có một vòng một ưng ý, nhưng mà lại có eo thon, hay có mông nở, hay chân dài, hay cơ thể đường cong rõ ràng nổi bật, hoặc đơn giản nhất, mỡ trên cơ thể của bạn biết nằm đúng chỗ, Thì tức là bạn đã may mắn hơn rất nhiều người phụ nữ khác cùng thời điểm rồi. Thế nên là hãy yêu quý bản thân, yêu quý cơ thể của chúng ta cho dù nó có như thế nào. Bởi vì nếu bản thân chúng ta còn không chấp nhận được chính mình thì làm sao người khác có thể chấp nhận hay thậm chí yêu quý nó, đúng không ạ? Dù ngực bạn nhỏ hay là ngực bạn to, trong mắt bạn nó xấu hay đẹp thì đó cũng là nơi sinh ra dòng sữa quý giá nuôi dưỡng kết tinh tình yêu của hai vợ chồng. Sứ mệnh của nó rất là thiêng liêng và cao cả. Hình dạng của nó có thể thay đổi theo thời gian nhưng mà nó là của bạn và thuộc về bạn. Bạn có thể tân trang cho nó một hình dạng mới. Thế nhưng xin các bạn đừng bao giờ chê bai hay dằn vặt bởi vì nó cũng biết tủi thân đấy. Và như bác sĩ Tâm đã nói ấy, thì ngực nó không phải là cái điều chính ảnh hưởng đến tình cảm cũng như là tình yêu của các bạn. Thế nên là hy vọng những người đàn ông có trước khi mà lấy vợ hoặc những người đàn ông đã có vợ đã nhìn thấy bộ ngực của vợ mình tổn thương như thế nào, đã thay đổi như thế nào, có thể yêu thương người vợ của mình hơn, có thể biết hơn những cái công sức mà cô ấy đã dành cho gia đình, cho bản thân mình hơn, và đừng khiến cho cô ấy phải buồn, đừng khiến cho cô ấy phải rơi những giọt nước mắt chỉ vì những cái điều mà các bạn không nói rõ ràng ra. Một lần nữa mình xin nhắc lại rằng là cái giao tiếp trong hôn nhân ấy, nó thực sự quan trọng, nó còn quan trọng hơn vẻ bề ngoài rất nhiều lần.
Vâng, cũng rất cảm ơn bác sĩ Tâm và chị Dolly vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Và để kết thúc chương trình hôm nay thì Xanh Lê cũng muốn có một món quà nhỏ nhỏ dành cho quý vị thính giả nữ. Xanh Lê cũng có khảo sát một số các thính giả nam cho câu hỏi rằng là bạn nghĩ vòng nào của nữ giới thì hấp dẫn bản thân mình nhất. Quý vị thính giả nữ cũng có thể nghe để có thể tham khảo cho câu trả lời của mình nhé. Trong 3 vòng của phụ nữ thì anh sẽ bị hấp dẫn bởi vòng nào nhất?
Trong 3 vòng nữa thì mình thích nhất là vòng 3. Cảm giác nhìn vào cái vòng 3 nó đầy đặn và nó tròn trịa thì nó tạo một cái cảm giác rất là thích thú. Lại theo cái quan điểm của mình thì những người phụ nữ có vòng 3 mà đều can và chắc thì khả năng sinh con của họ và duy trì nội giống của họ cũng rất là tốt.
Mình thấy vòng nào cũng đẹp nhưng mà mình thích vòng 3.
Thực tế thì phụ nữ tự tin là phụ nữ đẹp nhất.
Những người phụ nữ có vòng 1 tròn trịa, những người phụ nữ có vòng 1 đầy đặn đều sẽ hấp dẫn mình hơn. Có bộ ngực đầy đặn thì sẽ là những người phụ nữ có lượng estrogen cao, rồi họ cũng sẽ cho mình điểm tì, điểm tựa, êm ái, chắc chắn.
Tôi nghĩ là phụ nữ hấp dẫn nhất là phụ nữ tự tin nhất.